Thì thông thường đọc tôi sẽ giải thích. Đây là phẩm tựa thứ nhất. Thường thường mỗi bộ kinh thì cái phần đầu là phần tựa. Tựa tức là nói tổng quát cái ý của bộ kinh. Thì cái phẩm tựa này là nói hết cái tinh thần của bộ kinh nằm gọn trong cái phẩm tựa. Thì thường các kinh mở đầu hay có gọi là lục chủng thành tựu, tức là sáu cái thứ để đầy đủ lòng tin, khiến cho người sau người ta nghe rồi ta tin, ta không nghi ngờ. Vì vậy gọi là lục chủng thành tựu. Thì ở đây cái quyển kinh này hơi khác hơn những quyển khác. Lục chủng thành tựu nó không nằm ở một chỗ mà nó rất là xa, rất là kéo dài. Thì tôi kể sơ một ít điểm cho quý vị thấy. Tôi nghe như thế này, đó là văn thành tựu, tức là ngài ai nghe là ngài A Nan. Thì nghe cái gì? Nghe cái pháp như thế này, đó là văn thành tựu, tức là pháp thành tựu. Rồi một thở nọ, tức là thời thành tựu, tức là nói về thời gian. Thì ở đây không có nói ngày mấy tháng mấy năm gì, mà chỉ nói một thở nọ thôi. Tại sao vậy? Bởi vì hồi xưa cái thời gian mỗi nơi tính mỗi khác, cho nên rồi nó không có thống nhất. Không thống nhất vì vậy mà không có nói nhất định. Đó là cái thứ ba, là thời thành tựu. Rồi kế đó là xứ thành tựu. Nhìn Đức Phật ở đâu? Ở trong núi Kỳ Xà Quật, nơi thành Vương Xá. Đó là xứ thành tựu, tức là có chỗ nơi. Như vậy thì chúng ta thấy là đầu tiên là ai nghe? Thì ngã na nghe. Nghe cái gì? Tức là nghe cái pháp mà sẽ kể ở sau. Rồi ở đâu? Lúc nào? Lúc nào tức là chỉ một hôm, một thở nọ. Ở đâu? Thì đây chỉ cái núi Kỳ Xà Quật. Rồi ngài nghe một mình hay nghe với ai? Nếu mà một mình ngài nghe thì e rằng ta không dám tin. Bởi vì có thể ngài nhớ rồi ngài ức thuyết. Cho nên đây mới dẫn chứng cái buổi nghe pháp này rất là đông đảo. Không phải chỉ một mình ngã nan thôi, mà trong chúng hội rất là nhiều người được nghe. Như những người hiện tại, đó là Kiều Trần Như Ca Diếp, rồi Ưu Lầu Tần La Ca Diếp, vân vân. Tức là chỉ cho những cái vị tỳ kheo chứng A-la-hán thường theo hầu bên Phật, gọi là 1250 vị đó, nó luôn luôn có mặt ở bên Phật. Thì những vị đó đều có mặt ở trong hội này. Rồi kế đó nói những bậc hữu học và vô học là 2000 người. Rồi chẳng những là bên Tăng mà gồm cả bên Ni luôn. Thì bên Ni thì có bà Mahavasavade và bà tỳ kheo Gia Thâu Đà La và tất cả quyến thuộc chung. Như vậy thì chúng Tăng và chúng Ni có mặt rồi. Ngoài chúng Tăng chúng Ni ra rồi có những vị Bồ Tát các nơi tụ hội về nghe pháp rất là nhiều, nghĩa là tới 80 người. Đại Bồ Tát 80 người. 80 người đó thì đây chỉ kể Đại Cương là ngài Văn Thù Sư Lợi, ngài Quán Thế Âm, ngài Đại Thế Chí, ngài Thường Tinh Tấn, ngài Bất Hưu Tích, vân vân. Như vậy thì Bồ Tát nó là trung hội. Rồi kế Bồ Tát tôi tới ai? Tức là tới những vị Thích Địa Hoàng Nhân, tức là các cái vị trời đế thích và quyến thuộc đó. Rồi kế trời đế thích là có những cái vị Tứ Thiên Vương. Rồi kế đó nữa là tới Phạm Thiên, các cái vị trời Phạm Thiên. Rồi kế đó nữa là các vị Long Vương. Rồi kế Long Vương đó thì tức là có các cái vị Khẩn Na La Vương, rồi kế khẩn A La Vương thì có Càm Tháp Bà Vương, rồi kế Càm Tháp Bà Vương thì có A Tu La Vương, tức là các vị thần. Rồi kế A Tu La thì có Ca Lầu La, rồi cuối cùng thì mới tới cư sĩ. Cư sĩ đó là vua A Xà Thế, con bà Di Đề Hy cùng bao nhiêu trăm nghìn quyến thuộc chung hội, tất cả đều đến lễ với chân Phật, lui ngồi một bên. Như vậy thì đó là nói cái lúc đó có cả chúng, từ những chúng tỳ kheo ni cho tới Bồ Tát, rồi tới chư thần Long Vương v.v. Cuối cùng là cả những người cư sĩ chung hội để mà nghe pháp, chứ không phải riêng một ngày A Nan thôi. Đoạn này mới là thấy cái quan trọng. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn hàng tứ chúng vây quanh cúng dường, cung kính ngợi khen tôn trọng vì các vị Bồ Tát mà nói kinh Đại Thừa tên là Diệp Vô Lượng Nghĩa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm, chúng ta cắt nghĩa cho dễ hiểu là cái kinh này nghĩa vô lượng. Kinh này là cái pháp dạy Bồ Tát, kinh này là cái chỗ mà chư Phật luôn luôn được bảo hộ và nhớ nghĩ. Như vậy đó là cái kinh Vô Lượng Nghĩa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Nhưng mà kinh này ngài nói, nhưng mà trong đây không có ghi, không ghi nói kinh đó như thế nào. Rồi khi nói kinh đó xong, Phật làm gì? Nói kinh này xong, Đức Phật ngồi xếp bằng nhập vào chánh định. Chánh định nó tên là Vô Lượng Nghĩa Xứ, tức là cái chỗ vô lượng nghĩa. Thân và tâm của Phật đều không lay động. Như vậy thì khi nhập cái chánh định đó, thân lẫn tâm đều là yên tịnh, hay là đều là thanh tịnh bất động. Khi mà ngài nhập định như vậy rồi thì các cái chư thiên mưa, tức là rải qua các thứ hoa, như là hoa Mạn Đà La, hoa Ma Mạn Đà La vân vân, rải để mà cúng dường. Rồi sau khi mà rải qua cúng dường rồi thì cái cõi nước thấy có rung động, sáu cái tiếng vang động lên. Sáu tiếng thì ở sau có giải thích, đây tôi phải cần giải. Thì sáu tiếng vang động, như vậy thì cái hiện tượng Đức Phật nhập định trong cái vô lượng nghĩa xứ thì được trời chư thiên mưa qua và cái quả đất rung động phát ra sáu thứ âm thanh. Lúc bấy giờ trong chúng hội, các hàng tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ, trời, rồng, giả sa, cảm tháp bà, Atula, vân vân, nữa là đều vui mừng, đều thấy cái việc chưa từng có, vui mừng chắp tay một lòng nhìn Phật. Đó, thấy Phật ngồi yên mà tại sao trên trời mưa qua, tại sao cái thế giới chấn động. Đó, cho nên ai nấy đều chú ý nhìn thẳng vào Phật mà không có rời con mắt, không có chớp, không có rời, luôn luôn là nhìn sững vào cái chỗ của Đức Phật. Thì bây giờ nhìn sẽ thấy cái gì? Bây giờ Đức Phật từ nơi tướng lông trắng giữa chặng mài phóng ra luồng hào quang chiếu khắp cả một muôn 8.000 cõi ở phương đông, dưới thì chiếu đến địa ngục A Tỳ, trên suốt thấu trời sắc cứu cánh. Chúng ở cõi này đều thấy cả 6 loài chúng sanh ở các cõi kia. Thì cái đoạn này là khi mà tất cả mọi người chú mắt nhìn Phật trong lúc ngài nhập định, thì từ cái tướng lông trắng giữa chặng mài thì nói rằng 32 tướng tốt của Phật, có một tướng tốt gọi là Bạch Hào Tướng Quang đó, tức là cái lông trắng ở giữa chặng mài, chặng mài lại chỗ này. Mà bây giờ quý vị thấy ở trong các cái hình tượng thờ Phật theo nguyên thủy đó, người ta hay có để cái gì chỗ này? À, có cái hộp lưu ly, hộp ngọc gì đó, họ ấn cái chỗ này là để tượng trưng cho cái lông trắng giữa chặng mài. Lông trắng giữa chặng mài thì chỗ này nó phóng hào quang ra, mà hào quang nó sáng, sáng cho tới tới cỡ nào? Nói về bề rộng á, là cả một muôn 8.000 cõi ở phương Đông, một muôn 8.000 cõi phương Đông đều soi thấy khắp hết. Đó là nói về bề rộng. Còn nói về cái bề chiều dài á, từ từ soi thấu ở dưới địa ngục A Tỳ à, rồi lên trên thì suốt tới trời sắc cứu cánh à, mà nhờ cái ánh sáng hào quang đó mà mọi người trong hội đều thấy cả 6 loài chúng sanh ở các cõi kia cái sinh hoạt thế nào thế nào, thấy rõ ràng hết trời à, thì như vậy chúng ta thấy ở đây là một cái hình ảnh mà nếu chúng ta cứ hiểu rằng à, Phật phóng quang như vậy, chúng ta thấy như vậy vân vân, thì nó sẽ có những cái nó hơi khó hiểu. Còn nếu chúng ta biết xoay lại như lời Tổ Bá Trượng dạy, nghĩa là mình phải đọc kinh Đại Thừa, phải xoay lại mình thì mới thấy được cái nghĩa thực của kinh. Thì như vậy cái lông trắng giữa chặng mài phóng hào quang thì cái đó là cái hình ảnh biểu trưng cho cái gì? Thì luôn luôn hào quang là ánh sáng, mà ánh sáng đó là tượng trưng, là biểu trưng cho cái trí tuệ. Trí tuệ của chư Phật nó thênh thang, nó rộng lớn, không có ngần nén, cho nên soi rọi cả một muôn 8.000 cõi phương Đông à, rồi suốt cả từ địa ngục cho tới cõi trời sắc cứu cánh, mà không nói soi thấu các cõi trời vô sắc. Tại sao? Tức là trong tam giới mà chỉ thấy từ dục giới và sắc giới, còn vô sắc giới vì không có hình tướng cho nên không có thấy à. Như vậy thì cái hào quang đó là cái trí tuệ của Phật, mà trí tuệ đó nó phát ra từ ở đâu? Từ ở giữa cái chặng mài. Chặng mài thì bên này là mài bên phải, bên này là mài bên trái. Chân mài bên phải, chân mài bên trái là hai bên. Ở giữa cái này là nó không có ở hai bên. Mà không có ở hai bên á, tức là nó chúng ta gọi là trung đạo, tức là không mắc kẹt ở bên này, không mắc kẹt ở bên kia, bên phải, bên trái, bên thiện, bên ác, bên tốt, bên xấu, tất cả cái đối đãi đó nó không có dính, không có mắc. Thì khi mà trí tuệ chúng ta không dính mắc vào một bên nào thì lúc đó trí tuệ mới soi khắp cả các phương hay là cả 10 phương nữa. Như vậy thì cái trí tuệ sáng đó là chỉ cho cái trí tuệ mà do chư Phật các ngài đạt được. Mà trí tuệ đó nếu chúng ta nương theo đó thì sẽ biết rõ các cõi, thấy rõ các cõi và biết nhân biết quả các cõi ấy. Cho nên nói rằng ánh sáng đó khiến thì chúng ta thấy tất cả 6 loài chúng sanh ở các cõi kia. 6 loài chúng sanh tức là trong các cái kinh đã thường hay nói là lục đạo chúng sinh đó, thì phần này có giải thích ở sau, tôi khỏi cần kể. Như vậy thì cái trí tuệ sáng suốt không mắc kẹt hai bên đó là nói biểu trưng cho cái hào quang. Mà từ cái trí tuệ đó nếu chúng ta đạt được thì chúng ta sẽ thấy thấu hay là hiểu thấu hết cái nhân cái quả của những vị tu hành trong 6 loài chúng sinh ở các cái cõi nước, như là một muôn 8.000 cõi nước. Nhưng mà ở đây ta lấy làm lạ, tại sao lại soi về phương Đông mà không soi về phương Tây, phương Nam, phương Bắc? À, thì quý vị thấy ở phương Đông là cái ý nghĩa gì? Bởi vì theo các nhà giải thì nói ở phương Đông á, là phương mặt trời mọc, theo như bây giờ mình nói sáng thì mặt trời mọc. À, mặt trời mọc là cái bắt đầu của ngày, của ban ngày hay là của cái sáng. Còn phương Tây là sắp tối. Thì cũng như vậy, ở đây là Đức Phật Ngài muốn chỉ cho mọi người giác ngộ được cái chỗ cứu kính sáng suốt như Ngài, cho nên tượng trưng là hướng về phương Đông. Đó, nghĩa là mở màn cho cái ánh sáng ban mai. Như vậy thì cái ý nghĩa phương Đông là chỉ cho cái bắt đầu để mà mở mang trí tuệ thấu suốt tất cả. Đó, bởi vì nương trí tuệ của Phật mà các vị họ thấy, thấy những cái gì? À, là trước hết là thấy Phật, à, thấy chư Phật hiện tại ở các cõi. Đó, rồi lại nghe pháp của chư Phật ấy nói nữa, rồi lại thấy những cái tỳ kheo ni, cận sự nam cận sự nữ ở trong cõi đó tu hành đắc đạo thế nào cũng thấy được rõ ràng. Thì cái đoạn này nói qua thì quý vị mới thấy cái nhìn của đạo Phật nó quá là rộng rãi, nghĩa là ở phương Đông, chỉ phương Đông không mà 8.000 cõi. Thì như vậy tức là trong cõi nhà Phật thấy ở trong cái bầu hư không này cái thế giới nhiều không thể kể hết, phải không? Chỉ một hướng phương Đông không mà cả tới 8.000 cái cõi nước. Thì phương Tây, phương Nam, phương Bắc nữa thì không biết là bao nhiêu. Bởi vì vậy mà trong kinh nói hằng hà sa số cõi Phật. Thì như vậy thì cõi nước rất là nhiều, mà bây giờ tất cả chúng ta mới thấy và mới nghe được cái các cái nhà khoa học người ta cho biết rằng trong cái bầu hư không thì vô số hành tinh, phải không? Có những hành tinh mình thấy được, có những hành tinh mình không thấy được. Như vậy thì nó không biết bao nhiêu kể. Thì như vậy thì lời nói của Đức Phật thuở xưa nó là hữu lý chứ không phải là vô lý. Rồi bây giờ chư tỳ kheo và tỳ kheo ni hay là toàn chúng hội nương thành nương ánh sáng đó mà thấy được chư Phật ở các cõi đó và nghe pháp, cũng như là thấy chúng tỳ kheo ni cư sĩ tu hành đắc đạo. Như vậy thì chẳng những thấy Phật mà lại còn thấy Bồ Tát, rồi chẳng những thấy Phật thấy Bồ Tát thôi mà lại còn thấy Phật Ngài nhập Niết Bàn. Rồi sau khi Ngài nhập Niết Bàn rồi thì chúng đem xá lợi của Phật dùng dựng tháp bằng bảy báo mà thờ cúng. Thì cái này cái thấy giống như là mình coi phim vậy, thấy không? Mới thấy Đức Phật thuyết pháp đó, rồi cái loại lát cái thấy ra thấy Phật nhập Niết Bàn, rồi cái thấy gì nữa, thấy người ta xây tháp, người ta cúng dường xá lợi, vân vân. Thì như vậy chỉ trong một chốc lát mình ngồi mình thấy dài, thật là dài, phải không? Đó, thì khi mà thấy những cái điều lạ đó thì lúc đó Ngài Bồ Tát Di Lặc mới khởi nghĩ: nay Đức Thế Tôn hiện thành biến tướng, vì nhân duyên gì mà có điều lành này? Rồi nay Đức Phật đưa nhập chánh định, việc biến hiện hy hữu không thể nghĩ bàn này, nên hỏi ai, ai đáp được? Ngài đặt câu hỏi, rồi Ngài tự đáp. Ngài lại nghĩ: ông Pháp Vương Tử văn thù sư lợi này đã từng gần gũi cúng dường vô lượng các Đức Phật đời quá khứ, chắc đã thấy tướng hy hữu này, ta nay nên hỏi ông. Thì như vậy thì cái nghi của ngài Di Lặc, mà quý vị nhớ Bồ Tát Di Lặc thì còn một lần nữa là bổ xứ thành Phật, phải không? Thì như vậy thì cái gì Phật hiện mà ngài không biết, mà tại sao ngài lại còn nghi? Đó là một cái vấn đề mà nếu chúng ta chỉ hiểu theo cái nghĩa thường á, thì e rằng nó không có thấu suốt được. Cho nên chúng ta phải hiểu về cái trở lại mình. Bởi vì Bồ Tát Di Lặc, nếu quý vị có học về duy thức học á, thì nói rằng ngài Thế Thân, ngài mộng thấy lên cung trời đâu xuất, học về cái pháp duy thức của Bồ Tát Di Lặc này dạy. Như vậy thì ngài Di Lặc dạy về cái duy thức quán, mà thức á, thì thuộc về loại phân biệt. Như vậy thì nói tới Bồ Tát Di Lặc á, là nói tới cái thức phân biệt. Bởi vì cái thức phân biệt cho nên không thể hiểu được. Hiểu được cái gì? Hiểu được những cái ánh sáng soi khắp mười phương của của Đức Phật, mà ánh sáng đó không có nằm ở, không mắc kẹt ở hai bên. Bởi vậy cho nên đối với cái phân biệt không thể hiểu nổi, mà người có thể hiểu được đó thì chỉ có ngài Văn Thù Sư Lợi. Thì cái vị này đã từng gần gũi cúng dường vô lượng các Đức Phật đời quá khứ, rồi cho nên thấy những tướng này thì chắc rằng ngài sẽ hiểu tại sao ngài Văn Thù gần gũi vô lượng các Đức Phật để cúng dường mà ngài lại không được thọ ký thành Phật. Còn ngài Di Lặc thì ngài thấy ngài chưa biết gì hết mà ngài được thọ ký thành Phật. Thì như vậy để thấy rằng ngài Văn Thù ở đây không có nghĩa là nói Bồ Tát Văn Thù, mà chỉ cho cái căn bản trí hay là cái bản giác. Bởi vì cái hiện tượng đó, hay là nói một cách khác, bởi vì những cái trí tuệ, trí tuệ viên mãn của chư Phật thì không thế nào dùng cái thức phân biệt. Do đó cho nên chỉ có ngài Văn Thù mới có thể hiểu được. Cho nên khi chúng ta lễ ngài Văn Thù, chúng ta hay nói tụng sao? Nam mô Đại Trí Văn Thù. Đó. Thì như vậy ngài Văn Thù là đại trí. Đại trí đó là chỉ cho cái căn bản trí. Như vậy thì nói ở đây thì sẵn tôi cũng nói luôn, bởi vì cái kinh Pháp Hoa và các cái kinh Đại Thừa phần nhiều hay có cái hiện tượng giống nhau ở cái điểm thì mở đầu thì ngài Văn Thù thưa hỏi, mà kết thúc thì ngài là Phẩm Phổ Hiền hạnh nguyện. Thì như quyển này cũng vậy, kinh Pháp Hoa này thì mở đầu thì ngài Văn Thù giải thích, mà cuối cùng là nói về hạnh nguyện của ngài Phổ Hiền. Như vậy thì ngài Văn Thù là để tượng trưng cho cái căn bản trí, mà ngài Phổ Hiền thì tượng trưng cho cái sai biệt trí. Mà cái căn bản trí là cái trí đã sẵn, mà bởi vô minh che phủ cho nên nó không có hiện ra. Nhờ sự tu hành của chúng ta rồi lần lần sạch hết vô minh phiền não thì cái trí đó mới hiện đầy đủ. Mà cái sự tu hành được viên mãn thì khi cái trí căn bản nó hiện đầy đủ thì lúc đó nó có cái diệu dụng gọi đó là sai biệt trí. Tại sao gọi là sai biệt trí? Sai biệt tức là nó khác nhau, cái này cái kia nó không giống. Tại sao vậy? Bởi vì chúng sinh cái căn cơ, cái trình độ nó không giống nhau. Kẻ thì hiểu thấp, người thì hiểu cao, kẻ đần độn, người lanh lợi, mỗi cái mỗi chúng sanh mỗi khác. Mà cái trí của Phật độ chúng sinh là cái trí biết tất cả trình độ, tất cả căn cơ của chúng sinh. Cho nên tùy mỗi người theo bệnh mà Ngài cho thuốc nó mới được lành. Mà cái theo bệnh cho thuốc tức là phải biết bệnh, biết thuốc. Mà bệnh khác, thuốc mỗi người mỗi bệnh khác nhau, mà mỗi thứ thuốc cũng khác nhau. Biết được cái điều đó thì phải là cái trí sai biệt, cho cái trí căn bản không thể biết được. Vì vậy cho nên biết được mọi người có trình độ sai biệt, rồi dùng mỗi pháp sai biệt để mà giáo hóa độ cho họ, thì đó gọi là sai biệt trí. Mà chính cái sai biệt trí này là cái gốc để cho tất cả những vị Bồ Tát làm hạnh lợi tha không bao giờ chán, không bao giờ thối chuyển. Như chúng ta bây giờ mình có cái sai biệt trí không? Bởi chưa có cái sai biệt trí cho nên rồi mình đoán chừng thôi mà, phải không? Tỷ dụ thấy những người đó họ khổ, khổ thì tới rồi mình hỏi, mình dò dẫm cái họ sao khổ. Rồi nhiều khi họ khổ mà cái trình độ, cái căn cơ của họ như thế nào mình không biết. Rồi mình muốn an ủi họ, mình muốn khuyên lên họ cho hết khổ, nhưng mà mình không biết cái gốc, không biết đúng cái chỗ họ cần. Rồi mình nói hồi cái họ nghe họ không hiểu gì hết, hoặc họ nghe là họ chán mà bỏ đi. Cái lúc đó mình có phấn khởi để mình nói nữa không? Bởi vì mình đổ họ mà mình không biết được trình độ, không biết được căn cơ, không biết những cái chỗ họ cần, nên mình độ không có thể đến nơi đến chốn được, nó không có kết quả. Mà không kết quả cho nên mình dễ đâm ra thối bồ đề tâm, dễ đâm ra chán nản, phải không? Nói tôi nhiệt tình, tôi thương họ, tôi giáo hóa họ mà họ không chịu nghe. Như vậy thì lỗi tại ai? Lỗi tại người kín đầu kín cổ không chịu nghe, hay là lỗi tại mình chưa có cái trí sai biệt để mà biết rõ cái căn cơ trình độ của người ta? Giống với như ông thầy thuốc, giả sử như quý vị là một thầy thuốc đại tài, ai bệnh gì tới coi mạch rồi mình cho thuốc đều mạnh hết, bệnh nào coi thì cũng trúng và cho thuốc đều mạnh, thì nếu như vậy thì ông thầy thuốc đó có chán bệnh nhân không? Ai tới mình trị cũng mạnh hết á, thì mình đâu có thối bồ đề tâm, mình đâu có chán, phải không? Chứ có người tới coi mạch chẩn mạch xong rồi mình đoán là thật lắc, mình để thuốc thì trạc thì uống không hết bệnh mà lại có khi thêm bệnh nữa, thì chừng dài là như vậy thì mình muốn làm thầy thuốc nữa không? Chừng đó mình hết muốn làm cái nghề thầy thuốc. Tại sao vậy? Bởi vì mình không có đoán trúng bệnh, mình để không đúng thuốc, cho nên không có giúp được người. Mà không giúp được người thì mình cố làm cũng vô ích thôi, phải không? Bởi vậy cho nên bây giờ trong cái thời nay á, đa số người phát tâm bồ đề cũng muốn giáo hóa chúng sanh, mà giáo hóa lúc cái thì sao? Cái thối bồ đề tâm tôi lên núi tu rục cho rồi, phải không? Chúng sanh gì khó dạy quá, mình thương mình nhắc mình bảo họ, mà rồi họ chẳng những không biết ơn mình, mà có khi họ còn làm những cái điều phiền não thêm cho mình nữa, phải không? Đó là tại vì mình chưa được cái sai biệt trí, cho nên rồi trong việc làm của mình không có thấy tới nơi, không có biết rõ tường tận cái căn nguyên của người bệnh, của cái tâm trạng chúng sinh. Do đó mà mình có những cái điều dễ chán nản. Bởi vậy nên được cái sai biệt trí rồi thì sự giáo hóa nó không có chán, không thối. Cho nên Bồ Tát Phổ Hiền á, thì gọi là đại hạnh Phổ Hiền, phải không? Cái hạnh nguyện không chán, nó làm hoài không mỏi không chán, vì vậy mới gọi là đại hạnh, đó là đại nguyện. Còn nếu mà làm mà trục trặc như mình á, thì chắc là chán, mà chán thì đại hạnh không nổi, phải không? Làm lúc là thối bồ đề tâm. Đó là tôi nói cho quý vị thấy cái ý nghĩa. Bởi vì khi mà chúng ta bắt đầu vào trong một quyển kinh để biết cái trọng tâm nó nằm ở đâu thì mình mới hiểu được cái ý nghĩa đó cho rõ ràng. Thì ở đây Ngài Văn Thù là căn bản trí, cho nên mở màn trong cái phẩm tựa này rồi cuối cùng kết thúc là Bồ Tát Phổ Hiền, là sai biệt trí, nguyện làm lợi ích cho chúng sinh đời đời kiếp kiếp mà không có chán nản. Đó thì như vậy đó là cái ý nghĩa của cái toàn bộ kinh. Nhưng mà trong đây thì quý vị mới thấy không riêng gì Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Di Lặc ngài nghi ngờ, mà cả hội chúng, tất cả tỳ kheo ni vân vân đều nghi ngờ, cũng không biết hỏi ai. Bởi vậy cho nên cuối cùng thì ngài Di Lặc buộc lòng phải đại diện cho toàn chúng đứng ra để hỏi, kể lại sự tình mà hỏi ngài Văn Thù Sư Lợi, phải không? Kể lại thì trong cái bài trùng tụng này ấy, thì nói rộng hơn, tức là nhắc lại những cái hiện tượng đó rộng, để rồi hỏi ngài Văn Thù, yêu cầu ngài Văn Thù vì chúng và cái vì luôn cả ngài Di Lặc để giải thích dùm cái ý nghĩa mà thấy hiện tại. Thì như vậy trong cái lời văn trường hàng ở trên ngắn gọn tôi để giải thích, còn ở trong cái trùng tụng thì dài rộng, thì quý vị sao chịu khó đọc thì sẽ hiểu, chứ tôi không có giảng hết từng câu từng chữ thì như vậy nó mất rất nhiều thời giờ. Bây giờ đọc tiếp đoạn kế. Đây là tới cái đoạn đáp của ngài Văn Thù. Lúc bây giờ ngài Văn Thù Sư Lợi nói với ngài Di Lặc Đại Bồ Tát cùng với các đại sĩ, các vị đại sĩ, các thiện nam tử, như chỗ ta xét nghĩ, thời nay Đức Phật Thế Tôn muốn nói pháp lớn, mưa pháp vũ lớn, thổi pháp loa lớn, đánh pháp cổ lớn và diễn pháp nghĩa lớn. Như vậy thì đây là cái lời khai mào để giải thích rộng ở sau. Ngài Văn Thù nói rằng sở dĩ mà Phật có hiện những cái tướng nhiệm màu đó là vì ngài sắp nói cái pháp lớn, tức là cái pháp đại thừa mà lâu nay ngài cưu mang, ngài ôm ấp, đến bây giờ ngài sẽ đem ra mà nói cho đại chúng nghe. Các thiện nam tử, ta từng ở nơi các đức Phật đời quá khứ thấy điềm lành này, Phật kia phóng hào quang đó rồi liền nói pháp lớn, cho nên chắc biết rằng hôm nay Đức Phật hiện hào quang cũng lại như vậy. Phật vì muốn cho chúng sanh đều được nghe biết pháp màu mà tất cả trong đời khó tin theo, cho nên hiện điềm lành này. Như vậy thì đoạn này ngài muốn nói rõ rằng Phật sở dĩ hiện những cái điềm lành như vậy là vì muốn nói cái pháp đại thừa rộng lớn mà trước kia chưa từng nói. Còn chính ngài là người đã từng ở gần gũi các đức Phật đời quá khứ, đã từng nghe thấy những cái điềm lành này. Khi mà Phật hiện những cái điềm lành đó rồi thì là sẽ nói cái pháp sâu xa mà trong đời khó tin theo được. Đó. Thì thực ra cái pháp mà trên đời khó tin là pháp gì? Bởi vì tất cả chúng ta tin cái gì nó có hình, có tướng, mắt thấy tai nghe mình tin được. Còn cái pháp mà Phật nói là diệu pháp ở đây đó, nó không có hình, không có tướng, cho nên cái đó thật là khó tin. Bởi khó tin cho nên Phật trước khi nói có những cái dè dặt, muốn hiện những cái hào quang hay là muốn có những cái tướng lạ để cho người ta tin có những cái lạ đó rồi, thì nói cái chân thật kia người ta mới có thể tin được. Đây ngài mới kể: các thiện nam tử, như vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp về trước, bây giờ có Đức Phật hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai, ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Diễn nói chánh pháp ban đầu, giữa, rốt sau, ba chặng đều lành. Nghĩa lý nhất sâu xa, lời lẽ khéo màu, thuần một không tạp, đầy đủ cả tướng phạm hạnh thanh bạch. Bây giờ cái tên Đức Phật này quý vị thấy, nghĩa là vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Kiếp về trước đó, có Đức Phật tên là Nhật Nguyệt Đăng Minh. Nhật là mặt trời, nguyệt là mặt trăng, đăng là đèn, minh là sáng, phải không? Đức Phật đó nghĩa là trí tuệ sáng suốt như là mặt trời, mặt trăng hay là đèn. Nói chung lại là trí tuệ viên mãn, tròn đầy, không còn có thiếu chỗ nào hết. Bởi vì sáng nhất là như mặt trời, kế đó là như mặt trăng, kế đó là đèn, thì tất cả các ánh sáng ở thế gian đều nằm ở trong đó hết. Bởi vậy cho nên để tượng trưng cho cái trí tuệ viên mãn của chư Phật, mà Đức Phật đó khi thành Phật rồi thì có đủ 10 cái tên, 10 cái hiệu. 10 cái hiệu đó, hiệu thứ nhất là ứng cúng. Ứng cúng là sao? Tức là xứng đáng cho mọi người cúng dường. Rồi chánh biến tri, tức là hiểu biết khắp hết một cách đúng đắn. Chữ chánh là đúng đắn. Minh hạnh túc, tức là đầy đủ. Chữ túc là đầy đủ. Minh hạnh tức là cái hạnh tam minh, tam minh lục thông đó, đầy đủ cái hạnh tam minh. Thiện thệ tức là khéo qua, tức là ngài khéo vượt qua khỏi cái dòng sanh tử, hay là qua khỏi cái biển khổ sanh tử rồi. Thế gian giải, tức là ngài thấu hiểu được những cái việc thế gian. Vô thượng sĩ, ngài là một con người vô thượng, tức là không có ai có hơn được. Điều ngự trượng phu, ngài có khả năng điều phục những người cứng đầu cứng cổ, hay những người tài ba, ngài đều điều phục được, cho nên những người đó gọi là trượng phu. Rồi thiên nhân sư, tức là thầy của trời và người. Phật là bậc giác ngộ. Thế Tôn là cái người mà được cả thế gian tôn trọng kính quý. Như vậy thì đầy đủ 10 hiệu. Bởi khi mà người nào thể nhập được cái trí tuệ viên mãn thì gọi đó là Phật. Mà Phật thì đầy đủ cả 10 hiệu. Mà khi thành Phật rồi nói pháp thì chánh pháp của Phật nói ra, ban đầu, giữa, rốt sau đều lành. Trong chánh văn kinh thì hay nói sơ thiện, trung thiện, hậu thiện. Nghĩa là ban đầu thiện, giữa thiện, sau cũng thiện. Bây giờ chúng ta nhìn lại coi chánh pháp của Phật Thích Ca nói có đúng như vậy không? Nghĩa là ban đầu, giữa, sau ba thời, tức là trước là ban đầu, giữa là hiện tại, tức là trước là quá khứ, giữa là hiện tại, sau là vị lai. Trong ba thời đó đều là thiện, tức là đều là đúng hết. Chúng ta nhìn lại pháp của Phật Thích Ca dạy trong các kinh điển, từ khi Phật dạy đến giờ đã trên 2500 năm rồi, mà cái pháp đó hiện giờ nó có đúng không? Tôi nói thí dụ, Phật nói tất cả pháp là vô thường, thì ngày xưa vô thường, bây giờ có vô thường không? Hoặc là Phật nói tất cả chúng sinh đều là khổ đế đó, vân vân, thì xưa như thế, bây giờ cũng như thế. Cái lời nói của Phật nghĩa là trước sau đều không có bị sai sót, hay là không có bị người ta cho là không đúng. Thì lời nói đó là do Phật thấu hiểu tột cùng, cho nên nói không có sai lầm. Còn chúng ta bây giờ có khi mình lý luận, mình nói chuyện mới nghe thì cũng hợp lý, cũng đúng vậy. Nhưng mà đúng là bây giờ cái ít tháng sau nó trật, phải không? Hay là hiện ngày nay thì đúng mà ngày mai nó sai, do chúng ta chưa được cái trí tuệ viên mãn như chư Phật. Do đó nên khi mà được cái trí tuệ viên mãn rồi thì chánh pháp của Phật nói ra nó không có sai chạy, dù trải thời gian bao lâu bao xa cũng vậy, nó đều không có bị sai chạy. Mà những cái lời của Phật dạy nó rất là nhiệm màu, nó nghĩa là chỉ là cái lời nói chân thật thuần nhất, không có tạp loạn, đầy đủ cả các cái tướng phạm hạnh thanh bạch, tức là cái tướng để cho chúng ta tu hành đi tới chỗ cái hạnh trong sạch. Rồi bây giờ Phật sẽ vì các người cầu đạo thanh văn nói pháp tứ đế để thoát khỏi sanh già bệnh chết, cứu cánh niết bàn. Thì như vậy Phật biết cái tâm trạng của những người tu mà muốn giải thoát cái sanh già bệnh chết gốc, cho nên Phật gọi đó là thanh văn, rồi nói về pháp tứ đế cho họ, rồi họ sẽ đạt được niết bàn. Vì hạng cầu quả duyên giác, nói pháp 12 nhân duyên, nghĩa là những người mà muốn cầu quả duyên giác thì Phật dùng 12 nhân duyên giải thích cho họ hiểu, rồi họ được ngộ đạo. Vì hàng Bồ Tát nói 6 pháp ba la mật, làm cho chứng được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, thành bậc nhất thiết chủng trí. Nếu mà Bồ Tát thì ngài nói cái 6 pháp ba la mật, tức là lục độ đó, 6 pháp đó để cho các ngài tu hành cuối cùng được thành cái quả Phật. Như vậy thì tùy cái căn cơ thấp cao mà Phật nói cái pháp có sai biệt, sai biệt đó để đưa những người tu đều đạt được cái kết quả như sở nguyện của họ. Ở đây có một cái điểm lạ là kế lại có Đức Phật cũng hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh, lại có Đức Phật cũng hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh, như thế đến hai muôn Đức Phật đều đồng một tên, hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh, lại cùng đồng một họ, họ phả là đọa. Thì như vậy thì tất cả chư Phật, chứ không phải là chỉ có hai muôn thôi, đều hiểu là Nhật Nguyệt Đăng Minh, phải không? Như vậy thì chúng ta thấy rằng chư Phật đồng một hiệu. Mà tại sao đồng một hiệu? Vì Nhật Nguyệt Đăng Minh là cái trí tuệ viên mãn, thì tất cả chư Phật đều cùng một cái trí tuệ viên mãn hết, cũng đồng một cái trí tuệ viên mãn hết, chứ không có sai biệt. Vì vậy mà gọi là đồng một cái tên. Nhưng mà có cái đặc biệt là Di Lặc nên biết Đức Phật trước, Đức Phật sau đều đồng một tên, hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh, đầy đủ 10 hiệu. Những pháp được nói ra đầu giữa sau đều lành, Đức Phật gốc sao cả. Lúc chưa xuất gia có 8 vị vương tử, người thứ nhất tên Hữu Ý, thứ hai tên Thiện Ý, thứ ba tên Vô Lượng Ý, thứ tư tên Bửu Ý, thứ năm tên Tăng Ý, thứ sáu tên Trừ Nghi Ý, thứ bảy tên Hướng Ý, thứ tám tên Pháp Ý. Như vậy thì Đức Phật rốt sao là Nhật Nguyệt Đăng Minh, mà rốt sao đó, nghĩa là khi chưa xuất gia ngài có 8 người con, mà 8 người con đó người nào cũng có chữ Ý lót ở sau hết trơn, phải không? 8 vị đó đều có chữ Ý. Thì quý vị biết 8 người con đó là ai không? Mà Đức Phật đó là cái gì? Ở đây chúng ta dẫn ở trong Kinh Lăng Già mình đã học đó, để nhìn lại thì thấy rất rõ. Trong Kinh Lăng Già nói tất cả chúng sinh, tất cả mọi người đều có cái Như Lai Tạng, phải không? Có cái Như Lai Tạng. Mà cái Như Lai Tạng tức là cái kho Như Lai, cái kho Phật. Nói cái khác là đều có Phật tánh. Nhưng vì quên mê đó, tức là quên cái Như Lai Tạng, cho nên biến thành tàng thức, phải không? dù mê Như Lai tàn mà biến thành tàn thức, mà khi biến thành tàn thức rồi thì có bãi thức thân theo. Thì như vậy tám người con Âu không phải là tám thức sao, phải không? Như vậy thì tám người con đây là tượng trưng cho tám thức, còn Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh là chỉ cho cái Như Lai tàn hay là cái Phật tánh. À, tại mình có Phật tánh mà quên Phật tánh đi, cho nên mình biến thành ra thức, mà thức tức là phân biệt. Phân biệt cho nên đây để là ý, tám cái đó đều thuộc về loại phân biệt hết á. Bởi vì có chỗ khác giải thế nào là tâm, thế nào là ý. À, thì ý thức là cái phân biệt hay phân biệt, cho nên ở đây dùng chữ ý ở chót đều nói lên cái phân biệt, mà phân biệt tức là thức. Như vậy thì Đức Phật trước là Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh cuối cùng đó, nè, có tám người con. Mà nếu mà mình hiểu theo cái nghĩa thường á thì mình thấy ông Phật này đi xuất gia muộn quá, phải không? Tới tám con rồi mới đi xuất gia. Nhưng mà sự thật không phải. Tám người con đó là tượng trưng cho tám thức, mà Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh là chỉ cho Phật tánh hay là tánh giác, hay là chỉ cho cái Như Lai tàn. Từ mê cái tánh giác hay là mê Như Lai tàn, tức là quên tánh giác, quên cái Như Lai tàn đi, cho nên nó biến thành ra tám thức. Mà từ có tám thức còn lưu chuyển trong sanh tử. À, vì vậy mà có tám người con. À, bây giờ tám vị vương tử đó có quai đức tự tại, đều lãnh trị bốn châu thiên hạ. À, quý vị thấy tám chú đó đều có quai đức tự tại, cai trị bốn châu thiên hạ. Bây giờ mình nói gần nhất là cái ông nhãn thức của mình đó, ông vua con nhãn thức đó, có cai trị bốn thiên hạ, bốn châu thiên hạ không? Nó trước cũng được, nó sau cũng được, nó giữa cũng được, nó ngang cũng được, phải không? Nó đâu cũng được hết. Cho nên rồi nghĩa là trùng khớp, rồi cái lỗ tai mình có nghe hết bốn phía không? À, lỗ mũi mình hương, mùi hương phía nào gió thổi tới nó cũng ngửi được. Thì như vậy tức là nó có cái sức tự tại mà cai trị cả bốn châu thiên hạ. Đó là để nói lên sáu tám cái người đó. Tại nghe vua cha xuất gia chứng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, đều bỏ ngôi vua của cũng xuất gia theo, phát tâm đại thừa, thường tu hạnh thanh tịnh, đều làm bậc pháp sư. Thở trước đã từng ở chỗ nghìn muôn Đức Phật vung trầm các cõi lành. À, thì bây giờ vua cha xuất gia rồi thành Phật thì mấy vị đã liền xuất gia theo. À, thì quý vị mới thấy chúng ta mê tánh giác, tức là quên mình có tánh giác mà quên, bởi quên cho nên mới chạy theo tám thức. À, bây giờ nếu mình ngộ được mình có tánh giác thì tám thức liền chuyển theo, phải không? Liền xuất gia theo, liền đi tu, ngộ được tánh giác tức là thành Phật. Nên ở đây gọi là thành Phật, mà thành Phật thì tám người con đi tu theo. Nhưng như vậy khi mình mê, tức là chưa xuất gia đó là mê, thì có tám đứa con, thế là nó có tám thức. Mà khi mình tu xuất gia, mình tu mình thành Phật tức là giác, giác rồi thì tám thức liền chuyển. Thì khi chuyển thì cũng rồi đi lần lần để tới thành Phật. Thì như vậy mình mới thấy cái ý nghĩa thâm trầm của kinh, muốn cho chúng ta biết rằng tất cả ai ai cũng là có cái Phật tánh sẵn, nhưng vì mê cho nên mới sanh ra các thức, mà từ các thức đó phân biệt cho nên mới đi luân hồi trong lục đạo. Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh lúc đó nói kinh Đại Thừa tên Vô Lượng Nghĩa Xứ Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Nói kinh đó rồi, Phật liền ở trong đại chúng ngồi xếp bằng nhập vào chánh định. Vô Lượng Nghĩa Xứ thân và tâm chẳng động. Khi ấy trời mưa qua mạng Đà La, qua Maha mạng Đà La, qua mạng Thù Sa vân vân, và nước Phật sáu điệu vang động. Thì lúc đó trong hội hàng tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ, vân vân, tất cả chúng được điều chưa từng có, mừng rỡ chắp tay một lòng nhìn Phật. Rồi bây giờ Đức Như Lai từ tướng lông trắng chặn ngài, chặn giữa chân ngài, đúng ra thì giữa giữa chân ngài hay là chặn ngay giữa chân ngài, phóng ra luồng ánh sáng soi khắp cùng cả một muôn 8.000 cõi nước ở phương Đông như nay đương thấy ở cõi Phật đây. Đây là lặp lại những cái hiện tượng trước. Di Lặc nên biết khi đó trong hội có 20 ức Bồ Tát ưa muốn nghe Pháp. Các vị Bồ Tát ấy thấy ánh sáng chiếu khắp các cõi Phật, được điều chưa từng có, đều muốn biết vì duyên cớ gì mà phóng ánh sáng này. Khi ấy có vị Bồ Tát hiệu Diệu Quang có 800 người đệ tử. À, hiệu Diệu Quang thì như vậy, xưa kia là Bồ Tát Diệu Quang, mà nay tức là đối với cái hội ở tại Linh Sơn, ngài Di Lặc hỏi gọi là Bồ Tát Văn Thù, phải không? Bồ Tát Văn Thù đó là cái tên sau của Bồ Tát Diệu Quang thở trước. Như vậy Diệu Quang là sao? Tức là cái ánh sáng nhiều màu. À, mà ánh sáng nhiều màu đó tức là chỉ cho cái trí tuệ sẵn có. Bởi vậy cho nên Đức Phật ngài Bồ Tát Diệu Quang đó, ở đây quý vị thấy nó có những cái rất là lạ. Bây giờ Đức Phật nhật nguyệt đăng minh từ trong chánh định mà dạy, vì Diệu Quang Bồ Tát nói kinh Đại Thừa tên Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm, trải qua 60 tiểu kiếp chẳng rời chỗ ngồi. Lúc ấy trong hội người nghe Pháp cũng ngồi một chỗ, đến 60 tiểu kiếp thân tâm đều không lay động, nghe Đức Phật nói Pháp cho là như trong khoảng bữa ăn. Bây giờ trong chúng không có một người nào hoặc là thân hoặc là tâm mà sanh lười mỏi. Điều này dễ tin nổi không? Nghe là tôi chỉ cần nói Pháp từ sáng mai tới chiều mà không ăn thì quý vị chịu nổi không? Nghe là bây giờ ngồi nói 2 tiếng đồng hồ mà quý vị đã uống mình qua uống mình lại rồi, nó mỏi mê rồi, phải không? Mà huống nữa là tới bao nhiêu tiểu kiếp, 60 tiểu kiếp, mà một tiểu kiếp chừng bao nhiêu năm? Như vậy thì tính ra không biết mấy triệu năm, mà trong mấy triệu năm nói Pháp mà coi như trong một bữa ăn, mà Phật ngồi như vậy là được đi. Còn chúng, nhất là cư sĩ nam, cư sĩ nữ, mà cũng ngồi trong thời gian đó quên ăn quên ngủ, thì bây giờ mấy người đã sống bao nhiêu tuổi? Quý vị đặt thử câu hỏi, quý vị đã sống bao nhiêu tuổi? Nếu mà 60 tiểu kiếp còn nghe Pháp chỉ coi như bữa ăn thì chắc phải sống chắc cả 100 tiểu kiếp, phải không? Như vậy thì nó là một cái điều, nếu mình hiểu theo chữ theo nghĩa thì thấy sao? Thấy nó không có cái sự thật. Bởi vậy cho nên học Đại Thừa mà nếu mình cứ mắc kẹt ở chữ nghĩa là cái điều không thể nào hiểu nổi. Bởi vì Phật nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm, kinh này Diệu Pháp Liên Hoa, như ở đoạn sau Đức Phật nói đại sự nhân duyên của chư Phật ra đời là cái gì? Vì chúng sanh khai thị ngộ nhập tri kiến Phật. À, cái tri kiến Phật, mà tri kiến Phật tức là chỉ cho cái tánh Phật sẵn của tất cả chúng sinh, ai cũng có, ai cũng đủ. Như vậy thì cái tánh Phật đó là cái không bị sinh, không bị diệt. Cho nên khi mà Phật nói kinh đó, tức là nói tới cái tánh Phật đó, nhập trong cái tánh Phật đó, thì nó không còn thời gian, không còn không gian nữa. Vì vậy nên nói rằng ngồi bao lâu cũng không có mỏi mệt, không có ăn, không có uống gì hết, mà tâm thanh tâm đều không có lười mỏi, nghĩa là nhập được trong cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà Phật nói đó, tức là thể nhập được cái tri kiến Phật của mình, thì lúc đó không còn có những cái nhọc nhằn, không còn có cái lười mỏi. Vì sao? Vì nó không có tướng. Nó không có tướng cho nên nó không bị thời gian, không gian chi phối. Do đó mà 60 tiểu kiếp coi như một bữa ăn. Chính vì vậy mà trong nhà Phật, trong nhà thiền thường hay nói một niệm muôn năm đó, hay là nhất niệm vãng niên đó, tức là một niệm mà coi như là muôn năm. Tức là khi mình thể nhập được cái tánh giác rồi thì thời gian nó còn trở thành vô nghĩa, nó không còn có cái gì đặc biệt. Thì như vậy ở đây Đức Phật nói kinh Pháp Hoa thì nói cho ngài Nhật Nguyệt, nói cho ngài Diệu Quang nghe. Nhưng bây giờ tới đoạn sau, Đức Phật Nhật Nguyệt đăng minh trong 60 tiểu kiếp nói kinh đó rồi, liền ở trong chúng ma phạm sa môn bà la môn và trời người Atula mà tuyên rằng, tức là tuyên bố rằng hôm nay vào nửa đêm Như Lai sẽ nhập vô dư niết bàn. Thì quý vị thấy cái bản hoài của chư Phật là làm sao chỉ cho mọi người thấy được, nhận được cái tánh giác của mình. Mà nhận được tánh giác của mình thì mọi người sẽ đi tới thành Phật quả. Bởi vì cái tánh giác là Phật, mà nhận được tánh giác, lấy đó làm nhân tu thì sẽ kết quả thành Phật, không có nghi ngờ. Cho nên ở đây nói rằng kinh Pháp Hoa hay là nói là tri kiến Phật, đó là để chỉ cho cái tánh giác. Nếu nhận được tánh giác đó thì đó là cái thể mà chúng ta sẵn có, rồi dẹp bỏ các cái phiền não, vô minh phiền não, đó là tu. Vô minh phiền não sạch rồi thì tánh giác nó hiện ra, thì như vậy đó là thành Phật. Như vậy thì cái con đường của Phật chỉ dạy cho mọi người là mục đích cứu kính, để nhận ra tánh giác đó rồi để thành Phật, chứ không có cái thứ bậc thấp cao gì hết. Bởi vậy cho nên tùy theo cái bệnh chúng sinh ban đầu, ngài nói pháp tứ đế cho thanh văn, thập nhị nhân duyên cho viên giác, rồi lục độ cho Bồ Tát vân vân. Nhưng mà cuối cùng thì chỉ nói một Phật thừa, đó là Phật thừa, tức là kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, hay là nói tri kiến Phật. Thì nói được Phật thừa rồi, cho mọi người nhận biết được cái đó, thì cái sở nguyện của ngài đã viên mãn, phải không? Mà viên mãn cho nên ngài nhập niết bàn, đó là cái chuyện rõ ràng không nghi ngờ gì hết. Bởi vậy cho nên chư Phật ra đời cốt làm sao chỉ cho mọi người chúng ta ngộ được cái tánh giác của chính mình, rồi dẹp hết phiền não, hết vô minh, để cho tánh giác nó được hiện tròn đầy viên mãn, thì đó là chúng ta thành Phật. Mà Phật đó là Phật sẵn có của mình, chứ không phải từ đâu đến, không phải do đâu mà được. Thì như vậy đó, mà từ trước ngài muốn nói mà nói không được, vì điều này khó tin. Cho nên khi mà trình độ căn cơ của người đã chín rồi, đã mùi rồi, tới đây ngài nói xong là bổn phận ngài viên mãn, ngài nhập niết bàn. Khi đó có vị Bồ Tát tên Đức Tạng, Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh liền thọ ký cho, bảo các tỳ kheo rằng ông Đức Tạng Bồ Tát này kế đây sẽ thành Phật hiệu là Tịnh Thân Như Lai, ứng cúng chánh đẳng chánh giác. Quý vị thấy có lạ chưa? Tại sao nói Pháp, nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì nói với Bồ Tát Diệu Quang, thấy không? Mà đến chừng thọ ký thì lại thọ ký cho ngài Đức Tạng, Bồ Tát Đức Tạng. Thì cái người mà mình nói kinh cho họ nghe đó, thì cái người đó là cái người đáng tin cậy nhất rồi, phải không? Mà đáng tin cậy nhất là phải thọ ký cho người đó. Tại sao lại không thọ ký người đó mà lại thọ ký cho cái người khác? Thì như vậy đó là nghĩa gì? Bởi vì Bồ Tát Diệu Quang á, tức là văn thù, mà đó là cái căn bản trí, mà căn bản trí tức là Phật tánh, mà Phật tánh còn thọ ký thành Phật cái gì nữa, phải không? Đã là Phật tánh rồi thì đó là cái tánh Phật, mà tánh Phật thì làm sao lại bị thọ ký thành Phật? Thọ ký thành Phật chẳng qua là cái Phật do sai biệt trí được đầy đủ mà gọi là Phật. Vì vậy mà ở đây nói trong hội đó thì dùng ngài Đức Tạ. Đức Tạ nghĩa là sao? Tạng là cái kho, đúng là tạng hay là tàng á, kho đầy đủ mọi công đức. Thì như vậy Bồ Tát Đức Tạng với Bồ Tát Diệu Quang có khác nào như trong kinh này nói ngài Văn Thù và ngài Phổ Hiền, phải không? Như vậy thì Diệu Quang tức là ngài Văn Thù, mà Đức Tạng thì cũng tương tự như ngài Phổ Hiền, có đầy đủ tất cả công đức. Mà đầy đủ tất cả công đức tức là do được cái sai vị trí làm lễ cho tất cả chúng sinh hay là giáo hóa tất cả chúng sinh mới gọi là đầy đủ công đức, mới gọi là cái kho công đức. Thì như vậy mà cái sai vị trí đó được viên mãn thì mới gọi là thành Phật. Thành Phật đó là từ cái chỗ căn bản trí đến sai vị trí, hay nói cái khác từ cái bản giác được cái thủy giác, thủy giác cái bản giác hợp một thì lúc đó gọi là thành Phật. Thì như vậy ngài thọ ký rồi, ngài khuyên trong chúng đừng có ngại, sau này thì sẽ có ngài Đức Tạng, ngài sẽ hướng dẫn cho. Sau đó Phật nhập Niết Bàn. Sau khi Đức Phật diệt độ, Diệu Quang Bồ Tát trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa, trải 80 tiểu kiếp vì người mà diễn nói. Nghĩa là ngài diễn nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa luôn tới 80 tiểu kiếp. Bây giờ 8 người con của Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh đều học với ngài Diệu Quang. Ngài Diệu Quang dạy bảo cho kia đều vững bền ở nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Các vị vương tử đó cúng dường vô lượng trăm nghìn muôn ức đức Phật đều thành Phật đạo. Vị thành Phật lúc sau hết hiệu là Nhiên Đăng. Đó. Thì có người đặt câu hỏi, hỏi ai là thầy của bảy đức Phật. Thì quý vị trả lời là ai? Thì đây là ngài Diệu Quang chứ ai, phải không? Mà ngài Diệu Quang là thầy của bảy đức Phật, mà ngài Bồ Tát có cái lạ không? Diệu Quang Bồ Tát mà dạy với những kia thành Phật hết trơn, tới Phật thứ cao là Phật thứ 8 mà ngài cũng còn là Bồ Tát đứng hầu Phật. Quý vị có lạ lùng chưa? Thì như vậy mình mới thấy rõ ràng đây không phải là nói theo chữ theo nghĩa, mà đó là những cái biểu trưng Bồ Tát Diệu Quang là chỉ cho cái căn bản trí. Mà cái căn bản trí thì không có được thọ ký, không có nói chuyện thành Phật. Vì thành Phật đó là một cái hiệu mà sau khi viên mãn được cái công đức rồi, chứ không có gì lạ. Bởi vậy cho nên ngài Diệu Quang ngài dạy 8 vị vương tử đó đều được thành Phật. Vị hiện tại rốt sau đó hiệu là Nhiên Đăng đã thành Phật rồi. Rồi lại còn thêm một chuyện nữa, trong hàng 800 người đệ tử có người tên Cầu Danh. Người này tham ưa danh lợi, dầu cũng đọc tụng các kinh mà chẳng thuộc rành, phần nhiều quên mất nên gọi là Cầu Danh. Người này cũng do có trồng các nhân duyên căn lành nên được gặp vô lượng trăm nghìn muôn ức đức Phật mà cúng dường cung kính tôn trọng khen ngợi. Thì như vậy ngài mới kết thúc. Di Lặc nên biết lúc đó Diệu Quang Bồ Tát đâu phải người nào lạ, chính là ta đấy. Còn Cầu Danh Bồ Tát là ngài đấy. Thì quý vị thấy cái kết thúc này có lạ lùng chưa? Bồ Tát Diệu Quang thở xưa thì bây giờ đã dạy được bao nhiêu đức Phật thành Phật rồi, mà ngài vẫn còn làm Bồ Tát Danh Thù, phải không? Rồi cái người mà ưa danh lợi nhất là ngài Di Lặc. Cầu Danh hồi xưa đó là ngài Di Lặc bây giờ. Thì ngài Di Lặc bây giờ thì chỉ còn một đời nữa thành Phật. Mà chúng ta thấy trong hội Pháp Hoa chưa thấy bao giờ Đức Phật thọ ký cho ngài Văn Thù thành Phật, phải không? Ngài không có thọ ký ngài Văn Thù. Như vậy thì mới thấy rõ rằng cái ý Cầu Danh đây là nói sau này là Di Lặc. Thì quý vị hiểu cái ý nghĩa đó thế nào? Thì ở đây tôi dẫn chứng trong Kinh Lăng Già cho quý vị thấy trong kinh già, Lăng Già nói năm pháp đó. Năm pháp thì cái pháp thứ nhất là gì? Danh, tướng, vọng tưởng, chánh trí, như như. Đó, đó là năm pháp. Danh, tướng, vọng tưởng, chánh trí, như như. Nếu mình còn vọng tưởng, tức là còn thức phân biệt. Thức phân biệt đó là vọng tưởng. Thì nếu thức phân biệt thì phân biệt cái gì? Phân biệt cái danh, cái tướng. Đó. Bởi vậy cho nên Ngài Di Lặc đó là chỉ cho cái thức phân biệt. Mà phân biệt cái gì? Phân biệt theo danh, phân biệt theo tướng. Đó. Bởi vậy cho nên gọi là cầu danh. Mà bởi theo danh theo tướng thì kinh có thuộc được đâu, phải không? Thì cái điều này nó cũng rõ ràng vậy thôi. Mình bây giờ nếu ai mà thích danh thích tướng thì thuộc kinh không? À, bởi vì theo danh theo tướng cho nên quên mất kinh điển, không nó thuộc rành. À, vì vậy mà gọi là cầu danh. Nhưng mà tuy cầu danh mà người đó, người này cũng do có trồng các cái nhân duyên căn lành nên rồi cũng được gặp vô lượng chư Phật rồi được thành Phật. Thì như vậy, tuy nhiên vọng thức nó phân biệt danh tướng, mà nếu khi mình biết vọng thức này là không thiệt, tức đó là chánh trí, mà chánh trí thì trở lại như như, đó, như như tức là thành Phật. Thì như vậy tuy là vọng thức, cái đi theo danh lợi hay là theo hành cái danh tướng bề ngoài, nhưng mà mới khéo chuyển nó thì nó cũng trở về được cái chánh trí và như như. Như vậy thì hiểu rõ cái ý nghĩa này thì chúng ta thấy tuy là cầu danh mà sau này cũng được thọ ký thành Phật. À, như vậy thì kết thúc nói rõ rằng Bồ Tát Diệu Quang á, chính là nhà văn thù hiện tại trong hội này, còn cầu danh thời xưa là Di Lặc ngay trong hội đó, phải không? Bởi Ngài Di Lặc trong hồi xưa là cầu danh, cho nên bây giờ thấy những cái điều hiện ra để chỉ cái tri kiến Phật Ngài không hiểu. À, còn Ngài Diệu Quang nguyên là cái căn bản trí sẵn có, cho nên thấy những cái điều đó là biết liền Phật sẽ nói cái gì, sẽ xảy đến thế nào, biết rõ ràng không nghi ngờ. Thì như vậy chúng ta mới thấy cái ý nghĩa ở đây. Thì tổng quát nêu bài cho chúng ta biết rằng tất cả chư Phật đều có sẵn cái tánh giác. À, rồi nhờ các ngài khéo chuyển tu hành mà được thành đạo viên mãn, độ tất cả chúng sinh. Đó là hai cái trí căn bản và trí sai biệt. Thì cái trí sai biệt đó chỉ Phật mới được, còn cái trí căn bản đó thì chúng ta có không? Làm sao quý vị biết quý vị có trí căn bản?
Vì vậy mà cái công hạnh quá thanh của chúng ta chưa có. Nếu lìa bốn tánh riêng nói ba thân,
biết rằng để có cái căn bản trí sẵn, cho nên cái trí đó nó là cái động cơ thôi thúc chúng ta phát tâm Bồ Đề, tức là phát cái tâm cầu giác ngộ. Thì mình mới đi tu. Bây giờ tôi hỏi tất cả quý vị, các ai ái làm tôi gì đó giá về chùa tu không? Tôi gì thế nợ sớm chùa tu không? Đâu có. Mà ai cũng nói tôi muốn giác ngộ, muốn giải thoát cho nên tôi mới đi tu. Thì như vậy đó là phát tâm Bồ Đề. Bồ Đề là giác ngộ, mà phát cái tâm Bồ Đề tức là tâm giác. Mà phá tâm giác thì phải cái động cơ giác sẵn, cái thức mới có, phải không? Mà cũng vừa nãy tôi nói là có lửa than sẵn, cho nên mình mới chặt bổi nó mới cháy. Cũng không có cái đó thì nó đâu có, có phát cháy được, nó lăn tới đất mà không có lửa thì bao giờ cái bổi cháy, phải không? Nhưng mà rồi quý vị sẽ nghĩ, nói tại sao là ai cũng có căn bản trí hết thì cũng thôi thúc đi tu, mà có những người không bao giờ chịu tu. Thì như vậy họ có căn bản trí hay không? Thì điều này tôi trả lời giống như là đèn rầm có căn sáng, nhưng bây giờ chuyển mưa mây đen dày kịch, thì lúc đó mặt trăng sáng ở trong hư không, mà ở đây chúng ta nhìn thấy được cái ánh sáng nữa thôi, không thấy gì hết mà thấy tối đen, vì mây mù dày đặc cho nên chúng ta thấy tối đen. Chúng ở trong hư không vẫn có mặt trăng đương sáng, phải không? Còn nếu mà chỗ nào mây nó hơi thưa thưa mỏng mỏng á thì mình thấy sao? À, mình thấy gì? Cái ánh sáng mặt trăng nó hiện sơ 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 chút, chưa thấy rõ mặt trăng nhưng mà thấy ánh sáng sơ sơ trên mây. Thì như vậy thì ai cũng có cái căn bản trí, nhưng mà vì cái vô minh phiền não dày đặc quá cho nên nó thôi thúc không nổi, nó không hiện ra. Còn mấy người nào vô minh phiền não nó hơi mỏng mỏng một chút thì nó liền có cái công năng hiện ra. Thì giống như chúng ta cũng hơi mỏng mỏng rồi đó, phải không? Phải mỏng mỏng cho nên cái căn bản trí nó mới thôi thúc, mới đẩy mình đi tới cái chỗ phát bồ đề tâm, cầu giác ngộ giải thoát mới đi tu. Chứ ăn dạy gì như không là cạo đầu vô chùa là ăn chay ăn lạc cái chưa dễ sớm. Nếu mà không có cái gì thôi thúc mình làm sao mình biết? À, bởi vậy nên tôi nói xa một chút, thì ở trong kinh Hoa Nghiêm về cái phẩm pháp giới tánh á, thì cái người mà thôi thúc hay là khuyến khích thiện tài đồng tử đi tham vấn với 53 vị thiện tri thức á, cái người mà khuyến khích là ai? À, Ngài Văn Thù, Bồ Tát Văn Thù khuyến khích thiện tài đồng tử phát tâm đi tham vấn 53 thiện hữu tri thức. Thì như vậy Ngài Văn Thù đó là tượng trưng cho căn bản trí, từ căn bản trí nó thôi thúc mình mới đi tìm học, tìm hiểu được cái đạo giác ngộ. Nhưng mà khi tham vấn tới cuối cùng á, vị chót á, thì gặp lại Ngài Phổ Hiền. Mà gặp Ngài Phổ Hiền tức là gặp xong Ngài Phổ Hiền rồi thì lúc đó đồng thời thấy Ngài Văn Thù cũng hiện ở đó nữa. Thì như vậy mới thấy rõ ràng rằng cái ý nghĩa của kinh Pháp Hoa cũng như kinh Hoa Nghiêm đều gặp nhau ở cái chỗ là luôn luôn cái căn bản trí nó thúc đẩy chúng ta tiến tới trên con đường giác ngộ. Nhờ cái căn bản trí đó thúc đẩy cho nên chúng ta mới cầu giác ngộ, là đi tu rồi mới giác hết phiền não vô minh, cho nên rồi mới thành Phật. Do đó mà nói Ngài Văn Thù là thầy của mấy Đức Phật đó, Vũ Văn Bồ Tát đó là thầy của chư Phật đó. Thì vô lý ông Bồ Tát mà làm thầy Phật, có khi nào nói học trò là thầy được không? Thấy không? Bồ Tát là nhỏ hơn Phật mà Ngài lại là thầy của Phật, là dạy cho các vị chưa thành Phật mà Ngài chưa thành. Là để thấy rằng chính cái căn bản trí đó là cái động cơ chủ yếu thúc đẩy cho mọi người chúng ta phát tâm bồ đề. Từ ai cũng có cái đó, nhưng nhờ những người khéo tu nhiều đời thì phiền não tập khí nó mỏng, cho nên rồi sớm thức tỉnh. Người nào không khéo tu thì phiền não dự chiếu sâu dày, cho nên rồi không có thức tỉnh, chứ không phải người có người không nha. Như vậy thì ai đã có được cái trí căn bản đó rồi thì nếu biết tu thì đều có thể được đi thành Phật hết. Mà tu phải là tu đúng như những cái gì mà ở trong lời của Phật tổ dạy, chứ không phải tu nói tu cạo đầu ở chùa rồi cái thành Phật được, phải không? Cạo đầu ở chùa mà nếu không khéo tu thì cũng khó mà thành Phật nổi. Thì như vậy để chúng ta thấy ở đây nêu lên những cái hình ảnh những vị Bồ Tát. Thì ở đoạn trước thì chúng ta thấy mở màn Ngài Di Lặc như những cái hiện tướng của Phật khi nhập định, có những cái hiện tướng lạ thì Ngài nghi, rồi được giải đáp là do Ngài Văn Thù. Thì Ngài Văn Thù giải đáp cho là để thấy rằng kinh Pháp Hoa là nói thẳng với tri kiến Phật, hay nói cách khác là cái tánh Phật sẵn có của mình, do đó cho nên dùng thức phân biệt không thể được, mà phải là từ căn bản trí mà ra. Rồi tới cái đoạn sau, Ngài Văn Thù Ngài giải thích thì Ngài lại dẫn cái tiền kiếp Ngài là Bồ Tát Diệu Quang, còn Di Lặc là cái người Bồ Tát cầu danh, phải không? Như vậy thì Bồ Tát Diệu Quang dạy được các vị Bồ Tát khác thành Phật, mà Ngài Diệu Quang không được Phật ký gì hết. Thì đó là để thấy rằng cái Diệu Quang ngày xưa, tức là Văn Thù ngày nay, cũng là cái căn bản trí để đưa tới cái chỗ thúc đẩy con người phát tâm Bồ Đề. Còn cầu danh là thích, mà nếu khéo chuyển thích á, thì rồi cũng trở thành trí. Cho nên chúng ta khi nghe chạy theo vọng thức, phân biệt danh tướng, cho khi mà chúng ta tỉnh, chúng ta giác, tức là được chánh trí rồi, thì danh tướng chúng ta không theo, thì từ từ vọng tưởng biến thành như như. Như vậy thì cầu danh sau này cũng thành Phật hiệu là Di Lặc. Di Lặc tức là Đức Phật, mà sao Đức Phật Thích Ca. Thì như vậy ở đây nó rõ ràng từ cái hình ảnh cho tới cái sự giải thích của Ngài Diệu Quang, chúng ta hiểu rõ ý nghĩa đầy đủ từ trước là cái phẩm này muốn nói lên rằng kinh Diệu Pháp Liên Hoa là Diệu Pháp, đó là chỉ cho cái tri kiến Phật của tất cả chúng ta, hay là chỉ cho cái tánh giác của chúng ta sẵn có. Mà nếu chúng ta nhận được tánh giác đó rồi tu hành thì sẽ được thành Phật, mà đó là cái mục tiêu và chủ yếu của chư Phật ra đời muốn dạy chúng ta. Nhưng mà sở dĩ chúng ta phát tâm cầu thành Phật là trước có cái căn bản trí, rồi từ căn bản trí đó chúng ta mới khởi cái tâm Bồ Đề, rồi tu hành, rồi chuyển thức trở thành ra cái trí. Rồi đó là chúng ta sẽ giác ngộ viên mãn, đó là cái trọng tâm của cái phẩm này. Như vậy thì phẩm này đã nói hết cái chủ yếu của bộ kinh rồi ha. Thì cái phần tùng tụng là cái phần giải thích rộng thêm, quý vị đọc thì hiểu, mình nắm vững cái điểm trên á, thì cái điểm sau mình dễ hiểu chứ không có gì khó. Thì thôi, nên bây nghỉ.